tinh cần thì tinh tấn, mà hai cái việc này mình phải có cả hai, mất là không được. Tại sao mình cần tinh tấn ở đây? Nhưng mà tinh tấn trong cái lúc tu thì phải tinh tấn, nhưng mà tinh tấn nhiều khi nó hóa ra là buông lung, nó hóa ra là gọi là cái gì, chạy cử. Thế thì mình phải có cái an định, có không? À, những cái người mà lê xe ngay nhậu đoàn nó được không?
Không.
Cho nên phải có cái sức an định. Thế mình cần tinh tấn mà mình cũng cần phải có an định. Thế cho nên có cái an định rồi nó điều hòa lại cái tinh tấn, mà có cái tinh tấn rồi nó sắc tấn cái an định. Nhưng mà mình phải có cả hai. À, thế mà có cả hai thì vì thế cho nên đây là mới bảo rằng mình phải quân bình hai cái cánh lược này. Với cái tinh tấn, nếu mà nó le xe, nó chạo cử, thì mình phải ngừng nó lại. Tinh tấn quá, nhiều khi cái gì mà đã quá là hỏng. Phải cho nên phải gìn nó bớt lại. Còn nếu mà cái nó an định, mà nó đi đến cái lười biếng, đi đến cái ì à, thì phải sao? Mà phải sắc tấn lên. Thế cho nên hai cái tâm sở này mình đều phải có, nhưng mà mình cần phải có cả hai, nhưng mà mình phải điều hòa cả hai. Cho nên đây mới nói là như người đánh xe giữ hai ngựa phải cho nó chạy song song, nghĩa là cái con tinh tấn ấy, mình phải kéo nó lại, mà cái con an định ấy, mình phải đẩy nó lên để cho hai cái sức cái lông nó đều hòa cả. Tinh tấn cũng vừa phải mà an định cũng vừa phải, thế thì mới lợi ích. Thứ sáu là thế nào đó thức luyện, mà thế nào là buông lung. Thức luyện tức là kìm hãm cái thân mình, hành hạ cái thân mình, bắt nó phải vào một cái khắt khe quy củ, thế thì gọi là quá thức luyện, quá khắt khe nó cái thân mình. Những người quá khắt khe đã gọi là quá thì không tốt rồi, cho nên những người ấy khó mà đi được lâu dài. Cho nên phải vừa cái sức của mình, anh cũng không buông lung. Thế nào là không buông lung? Buông lung tức là bừa bãi, tức là sao? Buông lung tức là mình cứ thả lỏng, nó muốn ăn thì cho nó ăn, nó muốn ngủ thì cho nó đi ngủ. Như bây giờ hay có cái phương châm nói là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Thì các cụ ngày xưa nói cái câu đói thì ăn, mệt thì ngủ là nói về cái sức tự tại. Còn mình bây giờ thì dùng cái câu đó để mà buông lung. Cái bừa bãi lúc nào muốn đi nằm, lúc nào gặp cái gì ăn. Thì như thế thì không thành là trở thành những người buông lung. Thế cho nên chúng ta phải theo chân đạo, nghĩa là vừa chừng. Cái buông lung là cái lọc, nhưng mà quá khắt khe thì cũng không nổi. Thì trong kinh Phật có ví dụ cái người bày đàn, nếu mà lên dây mà nó trùng cái dây thì đánh nó không ra tiếng, nhưng mà nếu căng quá thì nó đứt cái dây, mà cái tiếng, cái âm thanh của cái đàn nó cũng gay gắt. Thế cho nên phải vừa chừng, cái dây đàn cũng phải vừa chừng. Thì cái sự tu hành của mình cũng thế, vừa cái sự. Kể ra tinh tấn thì là quý, thế nhưng mà đại biểu nói không nên đi quá cái sức của mình, mà cứ vừa chừng thì quý, thì hơn cả. Cho nên gọi là tu trung đạo. Thứ bảy thế nào nhỉ? Nghĩa là đã đành trong thời khóa, chúng ta phải giữ cái tâm niệm nó liên tục, tức là cái tâm chú ý tỉnh thức liên tục. Đã đành ở trong thời khóa thì phải thế, nhưng mà ra khỏi cái thời khóa cũng phải cố gắng giữ cái tâm của mình như trong lúc mình tu, như trong cái thời khóa, thì nó mới cái việc tu của mình nó mới có cái sự liên tục. Còn nếu mà chỉ tu trong thời khóa, còn ra ngoài để buông lung, thì thành cái bao nhiêu cái công phu an định
trong cái thời khóa ấy, đến lúc ra ngoài là mất hết, rồi đến lúc trở về tu lại bắt đầu. Thì như thế thì cái người tu như vậy lâu thành công. Cho nên ngoài thời khóa vẫn cố gắng tu như ở trong thời khóa, thì khi nào gặp những cái việc gì, công việc gì bắt buộc phải nói, đừng nên nói, bắt buộc phải dừng cái tâm chú ý để ý sang việc khác, thì lúc bây giờ mình mới tự dừng. Nhưng mà việc xong việc một cái lại quay trở về lo cái sự tu của mình ngay, chứ không phải cứ đợi khóa để tu. Cái số 8 là thế nào? Chân khó, ít người theo được. Một cái pháp môn mà phải buông bỏ tất cả mọi thứ đi, chỉ có một bề để xoay cái tâm của mình mà thôi. Cho nên ít người có đủ cái sức lực này. Những người ở thế gian ai cũng có những cái ràng buộc, ràng buộc của gia đình, ràng buộc của xã hội. Nhiều khi chính cái bản thân nó cũng đòi hỏi nhiều thứ, nào ăn nào mặc, nhà ở, thuốc men. Thế cho nên tâm mà không phải để ý một cái việc gì mà rất là hết, là một cái sự rất lớn. Cho nên cái pháp môn này ít người tu được lắm. Chỗ ở thuận tiện là thế nào nhỉ? Cái chỗ ở mà lắm mũi, cái chỗ ở mà nhiều kiến, hay là có những con vẹt nó đột, nó yên được không? Đây, cái đấy nó phải có đủ cái thuận tiện. Thì tức là cái thân nó phải an, cái cảnh nó phải an, thì cái tâm nó mới an được. Thế cho nên phải chọn, chứ không thể nói là ở chỗ nào tu cũng được. Cái pháp môn này nó đòi hỏi phải thuận tiện. Thuận tiện nghĩa là các ngài ở núi cao, ở rừng sâu, nhưng mà cái chỗ núi cao rừng sâu ấy nó lại không có những cái chướng ngại. Còn nhiều khi ở giữa thành phố mà lại có những cái chướng ngại. Thế cho nên nó phải, cái người tu phải tự thấy cái chỗ mình ở đây có thuận tiện không. Ví dụ như con ở núi cao rừng sâu, nhưng cái ăn uống, cái tắm rửa có cái gì nó chướng ngại không? Cho nên ví dụ như ở núi cao rừng sâu mà không có ăn thì làm sao tu? Cho nên tuy núi cao tuy rừng sâu, nhưng mà cái gì người ta đã chọn cái chỗ đó là người ta nó có cái thuận tiện, nó có cái tiện nghi, hoặc là nó cũng có những các người tới để giúp cúng dường, hoặc là nó có trái cây như tổ Quy Sơn ở cái núi Quy Sơn. Cái lúc lần này ở bảy năm không có bóng người ở cái núi đó, nhưng mà nó có những cái cây hạt rẻ, nó có nước suối trong, nó không có bụi sốt rét. Cho nên nó phải có cái thuận tiện mà sống được, chứ còn nếu không có thuận tiện thì không thể tu được. Thầy nghĩ rằng pháp môn nào cũng thế, nhưng mà đặc biệt cái tứ niệm xứ nó không cho chúng ta để tâm sang việc khác, mà phải đăm đăm đó với cái tâm của mình. Cho nên nếu mà cái chỗ ở không có tiện nghi thuận tiện, chắc là không thể tu được. Vì vậy cái pháp môn này thì tuy nói là bây giờ phổ biến khắp thế giới, nhưng mà ngay nước Việt Nam thì thầy thấy không có được phổ biến lắm. Số 10, thầy thì thực hành phải có cơ hội trình bày với thiền sư mỗi khi cần. Thì như là tôi nói đã, cái điểm cần số 1 là để tìm thầy. Để tìm thầy để làm gì? Để trong cái lúc thực hành có cái điều gì cần thì có người giải quyết. Khóa tu một là tán lễ tam bảo, hai là lễ thiền sư thỉnh pháp, ba là giải từ bi đến tất cả chúng sanh. Giải từ bi là làm gì? Nghĩ nguyên từ những gì mà ngồi tu đến phía trước khi tu, rồi thường có cái lời nguyện cho tất cả chúng sanh được sự an lành, cũng như chúng mình có cái lời phục nguyện. Thì trước khi mình tu mình nguyện cầu tam, các cái cõi trời, cõi lạnh, cõi người, cõi A-tu-la, địa ngục ngạ quỷ răng xanh, mình cầu nguyện cho các vị. Bây giờ những các vị tu đó, điểm thứ nhất là cầu các lễ tam bảo cầu gia bị, rồi điểm thứ hai là giặc. Ở đây nói là thỉnh pháp, nhưng mà thông thường là người ta chỉ thỉnh cái buổi lễ buổi ngày đầu thôi, còn những ngày thường thì thông thường không có mấy khi mà có lễ thỉnh nữa. Nhưng cái thứ ba là giải từ bi đến chúng sanh, nghĩa là nguyện cầu cho các vị khắp sáu đạo hữu dành được cái gì đó từ cái tâm mình nguyện. Thông thường là nó đã có bài nguyện sẵn như thế đó. Còn thứ tư là nguyện vô thường. Con đọc cái bài nguyện vô thường, tâm trí cũng khó gặp mà dễ qua. Nghĩa là thế này, thực hành cái pháp minh sát này là một cơ duyên khó gặp. Chỉ có xem nào, bàn với các quý ni sư, của các quý sư cô, bây giờ về xin vào mà không vào được là bởi vì thầy không cho các vị vào, là bởi vì cứ hai vị về thế vào thì trong chúng chuyên tu phải lo chỗ ngủ, chỗ ngồi ăn, chỗ nghỉ xếp đặt, thế rồi được ba hôm lại hai vị khác xin vào nữa, thế rồi lại bốn hôm nữa lại hai vị nữa, thế rồi làm rối loạn cái khóa tu, thế cho nên các vị về thầy không cho vào nữa, anh mà về chậm thì thôi. Thế nên cho nên biết rằng nó phải đủ cơ duyên, thì nếu mà các con mà không ở kịp cái lúc mà khai cái khóa thì các con đâu có được vào. Thế mà cũng không phải là năm nào cũng có đủ duyên để mở được cái khóa tu dài hạn như thế này. Cho nên ở đây nghe rằng những người gặp được cái cơ duyên này rất hiếm. Chúng ta biết bao nhiêu là chúng sanh mới có được một số được làm người. Lại trong cái số được làm người ấy, biết bao nhiêu người mới có được một số đủ duyên để xuất ra. Rồi đại trăm cái số những người xuất ra ấy, các con thử nhìn khắp chung quanh xem đã biết bao nhiêu người nhưng mà có cơ duyên để học được cái thiền này ấy, có mấy người là không? Thế cho nên là mình nói là một cái việc khó đấy, cái cơ duyên này là cái khó, mà nó dễ qua là thế nào? Sáng đã đến chiều rồi, vừa mới buổi chiều đã đến ngày mai rồi, thấm thoát một cái nó đã qua một tuần lễ, ngoài đi ngoài lại đã hết một tuần lễ, thì cái cơ duyên này ấy, nó trắng qua lắm. Ngoài đi ngoài lại sắp sửa đến ngày lễ tạ pháp rồi, chứ nếu mình không kịp thời mà tinh tấn thì coi như là bỏ uổng, mà nó khó mà lại trả lại gặp được cơ duyên nữa. Cho nên đây mình phải nhớ cái vô thường như thế để mà thấy cái nhân duyên được tu là một cái may mắn, có thấy là mình là một cái may mắn thì mới tận tình mà tu, không để uổng cái thời gian. Chạy phải phát nguyện mình sáng, như cái việc mình đang học đây, cái việc mình đang tu tập đây là việc làm của chư Phật, Bồ Tát, A-la-hán, các thánh hiền. Đây là cái việc làm của chư Phật, Bồ Tát, thánh hiền. Mà bây giờ mình được học, mình được tu, mình được đặt chân lên con đường của các quý ngài, thì mình phải thế nào? Mình phải cố gắng được như các ngài. Phải không? À, cái con đường này không phải phàm phu nào bước chân vào, chỉ có những chư Phật Bồ Tát thánh hiền mới đi con đường này. Mà bây giờ mình có cái diễm phúc mình được đặt chân lên cái con đường của các ngài, cho nên phải cố gắng mình đi đến cùng để thành công như các ngài. Thì đây là cái lời phát nguyện của người tu cái pháp môn này. Còn chúng ta thì như vừa nói, chúng ta không dám hy vọng, nếu mà được thì càng hay, nhưng mà không dám hy vọng cái chuyện là y vào cái pháp môn này là chúng ta đạt được đến sự tu chứng chứng quả. Chúng ta chỉ xin là bởi vì mình có bệnh thì mình phải uống thuốc thôi, chứ không dám cầu mong đến cái chuyện y pháp môn này để chứng quả. Nhưng chúng ta cũng phải y về pháp môn này để được một cái gì, để được giải thoát được ba cái độc tham sân si theo hương chư Phật Bồ Tát thánh hiền. vì chúng ta không dám đi vào đến cái chuyện chứng quả, là bởi vì chúng ta không có các bậc thầy dẫn đường, không dám đi sâu, sợ nó có những các cái chướng ngại mà mình không biết cách để vượt qua, cho nên không dám nguyện những cái chuyện mà chứng quả niết bàn với các cái ngài. Nhưng mà chúng ta cũng phải có trong cái thời gian tập học đây, chúng ta cầu thuốc thì phải được cho bằng được cái thuốc để chữa ra cái độc tham sân si của mình. Thế thì cũng phải có cái sự cố gắng để được một cái gì, chứ đã bước chân lên cái con đường thánh hiền của các ngài mà lại không được gì của cả thì thật là uổng phí lắm. Lời cảnh sách, chúng ta có cái may mắn vàng lọc được thân người là một cái may, lại được nghe Phật pháp là hai, cho nên phải chuyên cần cầu giới định tuệ để đạt cái đạo quả ngay kiếp sống này. Nếu lỡ gì thì thật là thảm hại, bởi vì nếu lỡ gì thì lại vươn mình lao vào cái vòng quay tròn của những sanh tử triền miên. Chúng ta phải thiết tha bởi cái xác hôi thối này, lấy giới thân và tuệ mạng nhất định như vậy, con đường danh lợi của trần gian không thể đưa đến chánh kiến. Thì nhất định như vậy nghĩa là gì hiền anh? Con đường danh lợi của trần gian không có thể đưa đến chánh kiến được. Nếu người thế gian thì người ta chạy theo cái công danh, người ta chạy theo cái tiền bạc, thì ở đây nói là nhất định cái việc chạy theo công danh tiền bạc ấy không thể đưa đến chánh kiến được. Đệ tử Phật đã chán cái mồi danh bà lợi nên phải quyết tâm cầu học y ly để tới niết bàn. Vậy thì thế nào gọi là chánh kiến? Người chánh kiến tức là cái người thấy đúng. Cái người thấy đúng là thấy rằng cái thân này không phải mình thì là người thấy đúng. Còn nếu còn thấy cái thân này là mình thì đó là cái người thấy tà. Thì tà làm sao? Thấy cái thân này không phải mình mới là thấy đúng. Hai thứ thì mỗi thứ nó làm bằng cái gì? Bởi vì 32 thể trường thì mỗi một thể nó đều làm bằng đất nước gió lửa cả, có phải không? Đó. Thế cho nên cái thân toàn cái thân này cả 32 thể đều là đất nước gió lửa cả. Thế là cái thân này làm bằng cơm, bằng gạo, bằng đất, rồi uống nước, rồi thở không khí, rồi có ánh sáng mặt trời. Cho nên cái thân này chỉ ra đất nước gió lửa. Thì đất có phải là con không? Nước có phải là mình không? Thế cái gió cái lửa có phải không? Thế thế mà bây giờ cái thân này nó làm bằng bốn thứ, mà cả bốn thứ đều thấy không phải mình cả, vậy cái thân này có thật mình không? Thế cái người chánh kiến là cái người thấy được sự thật, là cái thân này nó không phải mình, nó là đất nước gió lửa. Thế mà từ vậy thì mình thật là cái gì? Mình thật thì phải học Kinh Lăng Nghiêm để thấy được cái chân tâm bản tánh của mình nó thường trụ ở khắp mười phương. Thì phải học Kinh, học tứ niệm xứ để biết cái thân này không phải mình, biết nó là đất nước gió lửa, giả là người ta, không phải là ta. Thế rồi lại phải học Kinh Lăng Nghiêm để thấy rằng ta là cái gì, biết được cái giả bỏ đi không vương, nhưng phải tin cái thật. Vậy thì thật ta là cái gì thì phải học Kinh Lăng Nghiêm để biết ta là cái tánh thường trụ ở khắp mười phương. Đến cái người mà nhận mình như thế thì gọi là chánh kiến. Còn nếu chỉ thấy được cái giả mà chưa thấy được cái thật thì cũng chưa hẳn là chánh kiến. Nếu chỉ biết thân này là đất nước gió lửa là giả mà chưa nhận được cái tánh thường trụ ở khắp mười phương thì Phật vẫn chưa nhận thấy là chánh kiến. Chánh kiến là thấy được cái giả mà bỏ đi, nhưng lại nhận được cái thật. Mình thật là cái gì? Là nhận ra được cả hai như thế mới là gọi là chánh kiến. Muốn có chánh kiến, chúng ta phải làm thế nào nhỉ? Được cái thật, để mà sống với cái thật, như thế thì được chánh kiến. Thế ở đây nói rằng nhất định con đường danh lợi của trần gian không thể đưa đến chánh kiến. Con chỉ có chỗ này, những người đi buôn là cầu lợi, còn những người đi học để mà lo đỗ bằng này bằng kia, để lớn lên đi làm để có danh giá trong xã hội, lo bằng cấp thì đó là cầu danh. Cái học thì rất quý, nhưng mà học để cầu bằng cấp để mà có danh giá với thế gian, có địa vị ở trong xã hội, như thế gọi là cầu danh. Thế tại làm sao đây Phật lại nói là cầu những người buôn bán cầu giàu có, những người thi cử để cầu bằng cấp có địa vị trong xã hội, thì hai cái thứ đó không thể đưa đến chánh kiến. Làm sao vậy? Con lại tán nói như vậy. Cầu lợi là để cầu có tiền của. Có tiền của để làm gì? Để ăn ngon, để mặc đẹp, để có nhà ở tốt mà. Tức là chung quy chỉ cầu cho cái thân này được sung sướng. Thế thì như người, những người mà cứ lo để bù đắp cho cái thân cho nó sung sướng, quên hết cả mọi việc, chỉ lo bù đắp cho cái thân, cho nó có danh giá, cho nó có ăn ngon mặc đẹp, thì người ta có thì giờ để ý, để nghiên cứu suy tầm, thấy cái thân này là giả không? Nó không phải là thật. Chẳng những thấy cái thân này là không thật, mà lại còn phải thấy cái tâm hàng ngày của mình bây giờ, đó, cái tâm cầu danh cầu lợi của mình hàng ngày đây ấy, đó là cái vọng đó. Như vậy thì làm sao mà đi đến chánh kiến được? Chánh kiến như con vừa nói, phải thấy được cái thân này nó là đất nước gió lửa, nó không phải mình. Thân những người xung quanh kia, cả cha mẹ, cả chị em, cả bạn bè cũng đều là một lũ đất nước gió lửa với nhau, ở trong cái đường mê muội với nhau cả. Thế như thế thì cầu danh với cầu lợi đâu có khi nào mà nghiên cứu để thấy được cái sự thật để mà có chánh kiến. Cho nên đây Phật tổ quyết định con đường cầu danh cầu lợi không thể đưa đến chánh kiến, cho nên mới bảo chúng ta xuất ra khỏi cái đường danh lợi để tìm sự thật, để sống với sự thật. Đệ tử Phật đã chán mọi danh bà lợi, tức là bây giờ đã xuất ra, tức là chúng ta đã không có đi cái con đường danh lợi nữa, thì bây giờ phải quyết tâm cầu học y ly. Học y ly là học cái gì? Có nghĩa là lìa bỏ cái danh và cái lợi. Thế nào ở trong chùa con lìa cái danh, thế nào ở trong chùa con lìa cái lợi, thì bây giờ con đang học tứ niệm xứ đó, là để lìa cái danh và cái lợi. Đó, cái tính khen hay tính chê, mình phải soi những cái tâm của mình đã động thế nào, để mình đừng vướng đến những cái đó. Nhưng thì con đang học đây chính là con đang tập lìa cái danh và cái lợi. Nhưng mà có cái chữ y ly này, chính nghĩa chữ y ly là thế nào? Cái chữ y là nương tựa, mà bây giờ là nương tựa, cái ly là cái lìa, tức là thế nào? Mỗi trong cái nếp sống của mình, mỗi mình y cứu và sự xa lìa. Cái áo mình đang mặc đây ấy, mình cũng đã lìa rồi. Thế nào là cái áo mình đang mặc mà mình đã lìa rồi? Cái bát chén cơm mình đang cầm trên tay mình đã ăn đây này, mình cũng y ly mà ăn. Cái áo đang mặc mình cũng y ly mà mình mặc nó. Thế là thế nào? Thế là đối với cái áo này mình không có muốn mặc gì cả. Tuy bây giờ mình lạnh thì mình tạm được, thế nhưng mà với nó mình không có muốn mặc bận rộn gì. Nếu có ai có ăn cắp mình có mất thì thôi, mất thì thôi, không bận lòng những cái áo, không phải là sống chết vì cái áo. cái chén cơm mình đang cầm tay tôi mình ăn lấy nhưng mà y ly, nghĩa là có ai tới xin mà cần mình cũng sẵn sàng cho, mình không vướng mắc vào cái miếng cơm. Tôi có ăn, tôi có dùng, tôi có sống ở trong cái cảnh mình đang sống đây trong chùa đây, nhưng nó còn, mình biết trước nó vô thường, cho nên chợt còn chợt mất. Có thì mình ở đây cũng được, không có mình ở chỗ khác, không vướng mắc, không bận rộn, thế gọi là y ly. Bạn bè cũng thế, ngay cái lúc đang thân thiết với nhau đây, mình vẫn y ly là thế nào? Hôm mình biết thế gian vô thường, tâm con người vô thường, thân con người cũng vô thường. Hôm nay chợt còn, mai chợt mất. Hôm nay người ta cổ tế, mai người ta giả mất. Mình biết trước tất cả những cái sự thế gian, cho nên mình không, mình đã lìa sẵn rồi. Tuy là bạn vẫn chơi với nhau, vẫn chung sống với nhau, nhưng mình biết là vô thường. Cho nên hôm nay còn, chợt một cái vị này đau yếu, vị kia chết mất mạng, mực tôi có khoảng cũng là mất thân, cho nên đâu có bền mực đã sống với nhau được mãi mãi. Đó chính là cái tâm y ly, tức là cầu học y ly, tức là con học cái gì, cái gì cũng vô thường, cha mẹ bạn bè anh em vô thường, thân cũng vô thường và tâm cũng vô thường. Mình biết vô thường cho nên mình không có nương tựa, cho nên ngay bây giờ đây mình đã liền, nó gọi là y ly. Tập cầu học y ly tức là đối với tất cả vạn vật, dù là cái áo, dù là tiền bạc, dù là bạn bè, về tinh thần cũng như về vật chất, mình lìa rồi còn cũng được, mất thì thôi. Có cái tâm như thế cho nên cái người tu lúc nào cũng cô đơn, vui với cái cô đơn, bởi vì biết rằng thì không có cái gì thật ở thế gian này. Thế thì gọi là y ly, mà có thế thì mới tiến lên niết bàn được. Nếu còn thấy cha mẹ là thật, anh em là thật, bạn bè là thật thì vẫn còn vướng mắc, không nói chuyện tiến đến niết bàn được. Lục thân Phật dạy học thần thông, Phật cho Phật không cấm tu luyện thần thông, nhưng mà cấm tuyệt không được biểu diễn thần thông. Sao Ngài dạy người ta học để có thần thông mà Ngài lại cấm biểu diễn là thế nào? Là bởi vì có thần thông thì nhiều khi cần những cái việc cần, ví dụ như nước lụt để có thể bay qua bên kia được, thì có cái thần thông nó tiện lợi nhiều việc. Mỗi một đệ tử tới học, mình nhìn cái người đệ tử, mình biết người ta sẽ có tu được hay không tu được, người ta có khả năng như thế nào, cho nên có thần thông rất là tiện lợi, và nhất là được nhiều lợi ích lắm. Thế nhưng mà lợi ích để cần dùng thôi, chứ còn cái phô trương, cái bày ra để cho thiên hạ người ta quý, người ta cúng dường thì nó trả lại khiến cho mình mắc vào một cái vòng danh lợi thì lại mất đạo. Thế cho nên Phật cho học, cho tu vì thần thông có lợi ích, nhưng mà cấm phô trương. Cho đến nỗi bây giờ Phật cấm tuyệt, chỉ khi nào mà sắp xếp thì lúc bây giờ mới được cho người khác biết là mình đã có thần thông, còn có là phải giấu, không cho mọi người biết. Bởi vì người thế gian mà thấy ai có thần thông thì người ta quý lắm, ta muốn lại. Điểm thứ nhất là cho người khó tu, điểm thứ hai là khiến cho những tà ma ngoại đạo họ có cái dịp họ bày các thần thông để họ là thiên hạ, rồi nó lẫn vào người đạo Phật. Người ta hỏi cái gì đã tu hành đúng như là lời thầy dạy và tôi đầy đủ, không có điều, không có cái chướng ngại gì, vậy mà làm sao cho tới nay tôi chả thấy tôi có cái kết quả gì cả, nghĩa là chưa thấy chứng ngộ cái gì, chưa thấy đạt được quả Tu Đà Hoàn hay A La Hán gì hết. Thì bây giờ tôi làm nào? Thì ông thầy dạy rằng điều quan trọng trong lúc hành thiền là đừng mong muốn đạt được cái gì cả. Đây mới là một cái khó. Ai làm cái gì thì cũng mong đến cái ngày kết quả. Thì thứ nhất là người tu thì lại càng gọi đã đi thì đều mong có cái tới cái mục đích. Còn bây giờ làm mà không có biết cái, nó đi tới đâu, mà không biết cái kết quả nó ra thế nào thì người ta dễ chán làm. Thế cho nên đây ngài dạy, ngài bây giờ đây ngài lại khuyên rằng điều quan trọng trong lúc hành thiền là đừng mong muốn đạt được cái gì hết. Chính cái lòng mong mỏi này nó làm chứng ngại. Nếu mà bạn cứ có mong muốn cái mong mỏi này, nó sẽ khiến cho không được bình an, không được tĩnh lặng. Nghĩa là cái tâm háo hức, cứ mong mong sớm kết quả, mong sớm chứng quả. Như trong kinh có kể tổ A Nan, cái hôm mà kết tập kinh điển thì ngài ca viết tuyên bố là ai chứng A La Hán mới được sự cái việc kết tập này. Thì ngài A Nan đối với rằng chưa chứng quả A La Hán mới có Tu Đà Hoàn, cho nên rằng ngài A Nan mà ngày mai thì đã bắt đầu cái việc kết tập rồi, chỉ còn có một ngày nữa thôi. Mà tổ ca viết ra hẹn ai là A La Hán mới được ngồi ở trong cái việc kết tập. Thành ra tổ A Nan muốn được dự cái buổi kết tập kinh điển lắm, bởi vì ngài cũng tự nhận là ngài cũng có một cái khả năng lớn trong việc này, và ngài sẽ giúp ích cho cái việc kết tập này được nhiều. Cho nên ngài muốn có dự được dự, mà ngài ca viết thì được ra cái điều kiện phải chứng A La Hán. Thì vì thế mà A Nan phải lui ra, và ngài phải tu làm thế nào mỗi nhật một đêm ấy ngài phải chứng A La Hán cho bằng được. Thế thì ngài cố gắng, ngài cố gắng để thiền quán để mà chứng cho bằng được thì thôi. Thì suốt cả đêm hôm ấy ngài không ngủ và ngài cố gắng, nhưng mà không ăn thua gì cả. Mãi đến tận gần sáng ngài đã trả được cái gì, cho nên ngài đành coi như thôi, mình đành chịu, tôi bỏ không nghĩ đến cái chuyện chứng quả nữa. Cho nên ngài mới ngả lưng mình nghỉ cho đỡ mệt. Thế thì ngài vừa mới ngả lưng, cái lưng chưa đặt tới chiếu, cái đầu chưa kịp chấm tới gối, sắp sửa chấm với cái gối, thì ngài chợt ngài được ngài giác ngộ và ngài chứng quả A La Hán ngay cái lúc mà ngả cái lưng đó, thì ngài chứng luôn A La Hán. Thì các tổ giảng rằng bởi vì cái háo hức, cái mong ước chứng quả này nó khiến cho cái tâm nó có một chút cái sao động, mà một chút cái sao động này khiến cho cái tuệ nó không khai được. Thế cho nên không được tháo hức mong ước gì, phải một cái tâm bình thản yên lặng, cứ việc gieo nhân đi thì sẽ có ngày kết quả. Chứ không được trong sách có nói ví cái người mà cứ háo hức mong chứng quả sớm, cũng như người trồng cây cứ sáng lại ra cầm cái cây nhấc nó lên một tí để xem nó lớn tới đâu, rồi chiều lại ra cầm cái cây nhấc nó lên một tí mong cho nó chóng lớn, thì cái cây nó có chóng lớn không? Nó đã không chóng lớn thì chớ, mà nó sẽ phải, nó phải chết. Cho nên cứ rằng cứ đủ nước, đủ đất, đủ công vun tưới, rồi mặt nè, lúc nào nó lớn được thì nó sẽ ra bông ra trái là việc của nó. Thế thì người tu cũng vậy, cứ tu cho đúng pháp, làm cho tròn nhiệm vụ hàng ngày, còn cái kết quả thì cứ để thời gian tới rồi là bao giờ cũng được. Thế còn chính cái tâm háo hức mong đợi, cái tâm ấy nó khiến cho bồn tròn, cho không được tĩnh lặng, thì cái giác ngộ nó không khai được, trí tuệ không thể khởi sinh từ lòng ham muốn. Vậy cứ thực tập, cứ chú tâm, cứ theo dõi. Đừng người tu, người mới tu thì cứ vừa mới được một chút đã tự hỏi mình đã sắp được phê thiền chưa nhỉ? Bao lâu nữa mình mới được? Thì ở đây nói là ngay cái lúc mà nắm được ấy thì sao? Cái sự tĩnh lặng mình mất mất rồi. Câu hỏi thứ hai, mình cứ nhìn thẳng ấy là cái vọng tưởng này. Cái vọng tưởng nó lên, mình đừng bận lòng đến nó là tưởng cái tốt hay cái xấu, đừng bận lòng đến chuyện hay chuyện dở, đừng theo với nó, mặc nó tốt cũng được. Hay là ví dụ như cái vọng tưởng khởi lên nói là mai ta đi ăn cướp, thế thì đó có một cần sợ hãi cuốn quýt lên không, một cái mặt ấy. Chỉ cần nhìn đến tại cái vọng tưởng, biết là vọng tưởng, thế thì nó tự tan đi. Nhưng mà bạn phải chú tâm ghi nhận. Vì sao? Vì chú tâm ghi nhận chính là một cái phương pháp để đem cái tâm trở về hiện tại. Nếu mà mình hững hờ, mình không ghi nhận, nhiều khi cái tâm mình không theo cái vọng tưởng này, nhưng mà nó đã theo cái vọng tưởng khác mà chính mình không biết. Thế cho nên mình bắt buộc nó phải ghi nhận, thì nó làm cái việc hiện tại, nó phải thấy cái hiện tại, tức là một cái phương pháp tỉ mỉ và kỹ lưỡng để đề phòng cái chuyện phóng tâm. Chúng ta nhiều khi thấy được cái vọng tưởng này, nhưng mà không ngờ có cái vọng tưởng khác nó đã lên cái tinh thần đi. Cái tâm của chúng ta, nó, cái vui mừng nó biến quá nhanh lắm, đúng là không thể nghĩ bàn. Thế cho nên Phật Tổ phải đặt ra những cái phương pháp để khiến được cái tâm mình bắt được nó phải đứng trong hiện tại. Mà khuyên đi khuyên lại là chớ có phân biệt tốt xấu hay giờ gì cả, mà nó có hiện cái vọng tưởng nó bảo mai ta đi ăn cướp cũng mặc, không lo sợ, không quản ngại gì. Nghĩa là vọng tưởng tốt cũng được, vọng tưởng xấu cũng được, chỉ có một đề là bỏ nó đi, không bận lòng. Thì mình đừng phân biệt nó, sao mình đừng gọi tên, chỉ biết nó là vọng tưởng, không cần để ý nó là tốt hay là xấu gì cả. Còn chú của con muốn là khi nào mà con quán được cái tham hay con quán được cái sân, thế thì con nhận đây là tham, đây là sân. Còn bây giờ cái này là những cái vọng tưởng đã đang rối loạn, thì mình chỉ cần biết đây là vọng tưởng thì để cho nó tan đi, không cần phải biết nó là tham hay là sân, nó thuộc về tốt hay nó thuộc về xấu, ở đâu nào có dạng thế. Chỉ đơn thuần chú tâm ghi nhớ, chú tâm là đơn thuần. Đơn thuần chú tâm nghĩa là cứ biết rằng đây là vọng tưởng, thế thôi. Không cần biết nó là thuộc về loại vọng tưởng hạng cao hay hạng thấp, hạng hay hay giả, nó là tốt hay nó xấu, không xem vào việc của nó. Cái theo như ngài dạy ở đây thì mình nhìn vào cái sợ. Thế còn sợ dĩ nó không hết là bởi vì con tự con thấy con sợ, mình có cảm giác là mình đang sợ. Cái này khó mà tách được ra, bởi vì nó là cái thói quen của chúng ta từ lâu đời rồi. Hễ cứ khởi một cái nguyện gì lên thì nhận là mình đấy. Cho nên thấy là mình sợ, tức là con đã làm mình và nó rồi, con không làm được cái việc tách mình ra. Thì cái này nó là một cái tập đã lâu đời, con quen quá đi rồi. Thì bây giờ con phải tập nhận mỗi khi cái sợ nó hiện lên, thì tập xem mình sợ này là cái gì. Tập từ tách mình ra, đừng thấy là chính mình đang sợ. Đừng nhìn xem sợ này là cái gì. rồi con tìm xem cái nguyên nhân, cái sợ ở đâu ra. Thì đến cái lúc như thế thì con phải dừng lại mà quán xem cái sợ này nó ở đâu ra, nguyên gì duyên gì. Thì con chỉ cần, bởi vì con đã theo cái vọng tưởng rồi, cho nên con chỉ cần con thấy là đây là vọng tưởng, thì con chỉ bảo vọng tưởng thì để cho nó tan đi thôi.
Giờ niệm tâm nó những cái vọng tưởng nó không khởi lên, những cái tâm niệm nó khởi lên, con cũng nhìn nó thôi không
được. Thì con chỉ cần là con ở đây đã dặn là con phải ghi nhận. Thì con ghi nhận thì con nhận này, đây là vọng tưởng thì con chỉ bảo vọng tưởng thì cho nó tan đi.
Tức là bạch thầy thì những cái vọng nó khởi lên thì mình biến vọng nó tự tan. Còn như thí dụ như có những giờ niệm tâm hoặc là niệm thọ, niệm pháp thì những cái đó mình phải ghi cái niệm đó, thì mình có cần phải phân biệt. Giống như thí dụ như tâm tham nó khởi lên thì mình phải niệm là tâm tham, hay là mình chỉ cần cũng nó
tùy theo cái giờ, tùy theo cái giờ cái việc mà con định làm. Nếu là cái giờ con chịu, cái giờ chỉ có sở thức thôi thì mình không phân biệt hẳn, mình chỉ biết là vọng tưởng thế thôi. Còn cái giờ mà con niệm tâm hay là niệm pháp thì con phải minh bạch. Có tư tưởng ta phải thiền một mình ở một nơi yên tĩnh mới tiến bộ được. Nghĩa là đây là ngài thêm cái câu này vào để nhắc chúng ta rằng đừng có nghĩ rằng mình phải ở một chỗ thật vắng mình mới tĩnh. Tại sao? Thực sự ở chỗ vắng thì nó tĩnh thật, tại sao ngài lại bảo mình đừng nghĩ thế? Bởi vì đây là mình đang quan sát cái tâm, mà mình cần làm chủ cái tâm, chứ không phải là mình cần cái cảnh. Thế cho nên ngài khuyên mình đừng có nghĩ rằng ta phải ở mình, ta phải ở một nơi yên tĩnh ta mới tiến bộ được. Những cái anh mà cứ thích ở mình, ở một nơi yên tĩnh đây, số đông là những cái anh bất mãn ở trong chúng. Có cái sự gì mình không vui, mình bất mãn, mình không bằng lòng, cho nên là tìm một cái chỗ vắng, mình ở được không ai động gì đến mình cả. Cho nên đây ngài khuyên mình chớ có cái tưởng thế, rằng ra ở mình ấy, không ai động đến mình ấy, thì mình tu tốt hơn. Bởi vì không ai động đến mình thì nó có cái hoàn cảnh để cho các cái tâm nó nổi lên không? Mà các cái tâm nó không nổi lên thì mình không thấy đặt, sao mình đặt được đặt? Thế cho nên chính là mình cứ tùy duyên cái chỗ mình đang ở, chứ không nên chọn cái cảnh theo ý của ngài đây. Bởi vì mục đích của mình là quán cái tâm, để cho khi cái tâm mình nó lập cái cảnh ngài, nó mới khởi lên cái các cái tưởng, thì mình mới biết mình có cái loại chủng tử nào để mình chừa. Còn bây giờ mình cứ cái chỗ nào vừa ý mình thì mình ở. Vừa ý nghĩa là hợp với cái ngã ái, nghĩa là đi cái đường vô minh. Thế cho nên đây là khuyên chớ có nghĩ như thế, chớ có khởi cái tưởng mà hiện tại mình ở đâu mình cứ ở đấy. Cái nguyên lực của mình, cái phước của mình ở chỗ nào mình cứ yên tâm. Thế rồi tùy theo cái duyên các công việc mà cái tâm mình nó khởi đây, tâm mình nó khởi cái sự bất mãn, mình biết ngay là mình có cái nghiệp sân thì chừa cái nghiệp sân đi. Thế là chứ cái tâm của mình nó ở đâu cũng vẫn là tâm của mình, không nên chọn cái cảnh. Theo như ở đây này rằng chớ có khởi cái nghĩ ta đi tìm một cái chỗ yên tĩnh. Nếu mà ở chỗ yên tĩnh không ai động đến mình thì những cái tham cái sân nó đâu có gì để nó khởi lên. Mà nó không khởi lên thì mình cứ vừa ý mình thỏa mãn với mình, vừa ý với mình thỏa mãn với mình, tức là cái người đi về đường vô minh, nuôi mãi cái ngu si, không muốn xả cho ngã chấp.
Ví dụ có người thì nói là mới sơ tâm đó thì cần phải có cái chỗ là tỉnh mà thầy, thì làm sao vậy?
Thì cái đó là đúng. Đã với những cái người mới sơ tâm thì cần tỉnh. Thế nhưng mà cái chữ tĩnh đây không có nghĩa là phải cứ ở một mình mới gọi là tĩnh. Bây giờ những các vị chuyên tu ở trong tập thể đây, các vị có được tĩnh không? Thì đâu có phải là cứ tìm phải đi tìm một cái chỗ ở một mình nếu mà cái người cần sự tĩnh thật sự thì nó lại là một việc. Còn ở đây là những cách đi theo như ngài mà ngài bảo mình chớ có tư tưởng ta phải thiền một mình ở một nơi yên tĩnh mới tiến bộ được. Thì chớ có nghĩ rằng thì là không có cảnh, cảnh dĩ nhiên là những chỗ quá ồn ào thì nó mệt cái thần kinh, quá bận rộn thì nó không để cho mình có thời giờ mà tỉnh thức. Thì như thế dĩ nhiên là phải chọn một cái chỗ mà an ổn hơn. Gần đây cái lời người khuyên đây là khuyên số đông những các vị ở trong đoàn thể tăng ni đó. Thì cứ muốn tắt ra kiếm một chỗ để đừng ai đập đến mình, mà cho là như thế là mình tiến bộ thì làm như thế chính là mình đang thoái lui chứ không phải là tiến bộ.